Lữ Đoàn Mông Đen của tác giả Bình Nguyên Lộc. Phần 5. Cũng cứ hồi 4 giờ chiều, vào giữa lúc mà nhà tỷ phú Mạnh suýt ngất đi, thì Lan đang ngồi để không làm gì cả tại nhà hàng tức nhà của Liên, hay nói cho đúng ra là đang ngồi ngáp vặt. Trời còn nắng quá, đi chơi không được, cine thì cũng không còn phim mới cho nàng xem, còn sách vở thì ôi buồn ngủ quá. Liên ngủ vừa thức dậy và đang tắm ở ngoài sau, bỗng Lan reo lên: "A, bầu tèo, đi đâu đó?" "Đi tìm cậu đây." Bầu Tèo là tục danh của Mỹ, một đứa bạn gái của Lan. Cô bạn này mới vào đảng, còn khờ lắm nên bị các nàng gọi như vậy. "Tìm để làm gì?" "Tối nay đằng nhà anh Dũng có surprise party hồi 9 giờ. "Nhà của nó? Cậu muốn nói nhà của ông bố bà bố của nó? Chớ nó có nhà nào đâu." "Ông với bà cho phép à?" "Đâu có, ông bả đi xuất ngoại cả tháng nay rồi." "Ồ tuyệt quá, ta sẽ hoàn toàn tự do." Cũng vào lúc ấy, có hàng chục cô gái và cậu trai đồng lứa với Mỹ và Lan chạy khắp thành phố bằng đủ các phương tiện xê dịch để báo cái tin quan trọng này. Ông Mạnh đã mệt lá người và mỏi run cả hai chân. May là ông đã ngồi rất lâu ở trên băng xi măng bẩn thỉu ở đại lộ Lê Lợi hàng giờ. Bây giờ ông mới tỉnh hẳn rồi, xem lại bóp phơi và tiền bạc thì vẫn còn đủ. Ông gọi taxi để về nhà, vì dù sao nhà cũng là nơi ẩn náu tốt, một cái đảo yên tĩnh cho cái kẻ suýt đắm tàu vì sóng gió tình cảm. Ông ngạc nhiên lắm mà thấy nhà còn sáng đèn, mặc dầu là cửa đóng. Bây giờ đã 1 giờ đêm, và Dũng nếu nó có thừa cơ vắng chủ mà gà bươi bếp, nó đi chơi khuya về thì nó cũng chẳng có thắp đèn ở nhà để làm gì. Dưới ấy chỉ là một cái phòng khách rộng lớn mà nó thì không bao giờ thèm ghé qua. Sân nhà của ông rộng lắm, và biệt thự của ông ở đâu trong kia. Lúc lấy tiền ra để trả tiền xe, bỗng ông lại nghe tiếng nhạc mà ông rất ghét, mà ông cho đó là một lũ điên lấy nồi nhôm son thiết để đánh lên cho điếc lỗ tai hàng xóm. Càng tiến sâu vào sân, sau khi đẩy cổng không có đóng, ông càng nghe tiếng nhạc ồn ào và rất giận thằng con của ông làm mít lòng hàng xóm. Vào cái giờ này thì phiền quá, không biết là nó có bị điên hay sao mà mở CT reo to đến như thế. Ông mau bước vào trong nhà để bắt nó tắt nhạc ngay, và khi ông mở cửa ra thì ông lại suýt ngất đi lần thứ nhì trong ngày. Trẻ còn ở đâu mà đông không thể tưởng tượng được, trai có gái có, không đứa nào trên 16-17. Tất cả đều ăn mặc kiểu lôi thôi lết thết và đang nhảy cái bản mà ông thù như là dân bị trị thù xâm lăng. Chúng nó đồng có đến 50 chứ chẳng ít, và chưa có mấy đứa thấy ông vào, mà những đứa đã thấy ông chắc cũng không biết là ông là ai, nhưng chắc chắn là có một đứa nó đã nhìn thấy, và đứa đó nó khiếp đảm vô cùng hô lên: "Chết rồi, chạy đi tụi bay ơi." Đó là Dũng. Cậu ta thoát ra trước hết, mặc dầu ông Mạnh đang đứng nơi cửa. Ông vẫn không kịp phản ứng vì ông còn sững sờ. Ông biết con ông có học nhảy, và nó đi nhảy ở đâu thì ông không rõ, nhưng ông không thể, nó lại cá gan tụng tam tụng ngũ tại nơi đây để mà làm giặc như thế này. Bây giờ cửa dưới nhà ông Mạnh giống như một cửa thành Lạc Dương đời nhà Tùy ở bên Tàu, mà từng bẩn đá khóa cửa thành lại, được một ông hùng hoạt hải đỡ cho. Bao anh hùng hào kiệt bị nhốt trong thành ùng ùng vội thoát ra ngoài để thoát chết dưới tài Tùy Dương Đế. Lũ nó chạy đi gần hết, ông Mạnh mới tỉnh hồn. Ông bước vào nhà mà hét: "Cái tụi bay, trời đánh thánh vật, tụi bay định phá nhà tao đó hả? tụi bay là con cái nhà ai? Ông giận sôi gan, nổi gân cổ lên mà hét. Nhưng những đứa còn sót lại, nó bất đếm xỉa đến ông, cứ lo tìm đường tẩu thoát. Đứa cuối cùng vướng chân vướng cẳng thế nào không biết, mà ngã xuống gạch kêu một cái ạch. Ông Mạnh mừng lắm, ít ra thì ông cũng túm được một đứa để vò đầu cho hả giận. Đứa ấy phải gánh chịu tất cả tội lỗi mà cả bọn nó đã làm, và chịu đựng tất cả sức nặng của cơn giận của ông. Ông Mạnh đêm nay quạo quạo lắm sau cái tai biến mà ông vừa chịu đựng. Ông cười ha hả rất đắc chí mà rằng: "À mày, mày là con gái nhà ai? Tao cóc cần biết, tao đánh mày một trận cho đá nư của tao." Nói rồi ông nhìn xuống, mặt hầm hầm. Nhưng đó là một đứa con gái. Nó chống hai tay toan ngồi dậy, nhưng không được. Nó lại rên hừ hừ, vừa ngước lên nhìn ông chủ nhà dữ tợn. Nó câm lặng cầu xin ông hãy nới tay. Ông Mạnh đang bối rối vì chợt thấy mình không có gì ở trong tay cả, một cây thước chẳng hạn, để đánh đòn cái đứa bé này. Thì bỗng ông thừ người ra khi ông nhìn thấy gương mặt của nó. Ông lại đứng đó mà sửng sốt một hồi lâu, rồi cúi xuống hỏi giọng thật dịu dàng và hiền lành: "Cháu làm sao vậy?" "Dạ cháu trặc chân đau lắm ạ." "Tội nghiệp quá. Thôi bị thương rồi thì tôi tha thứ cho." Ông bèn đi khép cửa lại tắt nhạc, rồi trở lại đó rồi hỏi: "Cháu không thể ngồi dậy được hay sao?" "Dạ, để cháu thử xem." Cô gái vừa nói vừa bặm môi, chống tay nhăn mặt, và trong một sự nỗ lực vô biên, cô ta cũng ngồi dậy được. Rồi cô ta lại cố mà đứng lên nhưng không xong. Ông Mạnh nói: "Để tôi đỡ lên trên ghế, ngồi nghỉ một lát rồi tôi lấy xe đưa về nhà." Nói rồi, ông lại xách nách cô bé dậy và dìu cô ta lại chiếc đi văn nệm bọc nhung đỏ, đặt cô ta ngồi xuống đó rồi hỏi: "Đau ở chân nào?" "Dạ chân mặt." "Thử cục cựa chân ấy thử xem, nếu không cử động được là bị gãy xương, phải chở đi nhà thương ngay lập tức." Cô bé sợ hãi cố gắng cục cựa cái chân đau, và cô đã cục cựa được. "Vậy là cô bị trặc chứ không có gì, để tôi xức thuốc rồi cho về." "À, có muốn uống nước hay không?" Ông Mạnh hỏi như thế vì ông thấy xác chân tường ngổn ngang vỏ chai coca, vỏ chai bierlay, và ông chợt nhớ ra là lũ này phải khát nước dữ lắm. "Dạ uống." "Nhưng mà uống gì?" "Dạ nước đá lạnh." Cô bé được trớn, đâm ra nhõng nhẽo, đòi hỏi chứ không thủ phận nhận lạnh bất cứ cái gì. Ông Mạnh đi vào trong, nơi đó ngày thường được ngăn riêng bằng những tấm bình phong để làm buồng ăn. Cái bàn ăn đã bị Dũng cho người nhà khiêng đi đâu mất, mà người nhà cũng không thấy mặt đứa nào. Chắc Dũng đã cho nghỉ phép hết cả rồi. Bàn ăn bị khiêng, nhưng chiếc tủ lạnh khổng lồ thì vẫn còn, vì nó nặng quá, mà nhất là vì nó rất cần. Chắc chồng ấy không còn chai nước ngọt nào đâu. Quá đúng như ông Mạnh đoán, tủ trống trơn, nước ngọt hết, mà trái cây đồ hộp thì cũng ráo nạo, chỉ trơ lại vài chai nước lạnh mà thôi. Ông lấy từ trên đầu tủ xuống một cái ly bằng giấy đựng trong một chiếc hộp giấy lớn, rồi rót đầy một ly nước mát. Cô bé uống một cách sung sướng rồi ao ước: "Giờ phải có gì ăn thì thích lắm, cháu đói bụng quá." Ông Mạnh bật cười: "Con nhà ai mà thật là kỳ cục, được voi lại đòi tiên, giờ nó lại nhõng nhẽo như là con cưng." Một ý quấy xẹt trong tâm trí của ông tại cái sự nũng nịu của cô bé. Ông nói: "Đồ mang trong tủ lạnh đã sạch hết rồi, nhưng trên lầu còn bánh hộp, bánh ngọt, bánh hiệu lu ngon lắm. À, cô bé tên là gì?" "Dạ tên Lan." "Lan lại cần được săn sóc cái chân, thuốc men cũng ở trên đó. Để tôi chạy lên." "Tôi chạy xuống lầu nhiều bận mất công tôi quá. Vậy Lan ráng lên trên ấy đi nhé." "Dạ cũng được." Ông Mạnh lại dìu Lan như khi nãy, nhưng tới chân cầu thang, Lan thử bước lên thì không được, Nàng kêu đau ỏm trời, khổ quá biết làm sao bây giờ. Ông Mạnh than, hay là để tôi ẵm cô lên. Thấy Lan làm thinh, ông Mạnh thực hiện đề nghị của ông. Giây lát sau, ông đẩy Lan lên trên giường của ông. Đèn đã được thắp sáng lên. Khi ông đá cửa bước vào, vối tay nắm lấy cái công tắc. Xong, ông trở ra vài giây lát, lại vào buồng với một hộp bánh còn nguyên ở trên tay. Đó là loại bánh boudoir. Ông khui hộp bánh đó ra, rồi trao cả hộp lại cho Lan. Đoạn ông lại đi. Lan cứ ngồi đó mà ngốn bánh một cách ngon lành, giống như một em nhỏ, và tự nhiên như đang ở nhà mình, không nghĩ ngợi gì hết, không ngạc nhiên vì được biệt đãi một cách bất ngờ. Làm như nàng thấy rằng hễ con gái còn bé thì được cưng là sự dĩ nhiên. Ông Mạnh lại trở lại với nhiều lọ thuốc, một hộp bông gòn, một cuộn băng. Ông cứ để cho mặt Lan ngồi ăn bánh, ngồi xuống gạch để săn sóc cái chân của Lan đang thòng xuống. Ông mập mạp, ống quần lại chật, ông ngồi xuống khó khăn, nên ông phải đứng dậy rồi nói. Lan ngồi sát vào trong rồi duỗi chân ra. Lan bỏ bánh chống tay để lết vào trong, vừa lết thụt lùi vừa nhăn nhó kêu đào. Thôi, ông Mạnh ra lệnh. Lan lại tiếp tục ăn bánh. Ông Mạnh đỡ thật nhẹ chân mặt của Lan lên. Thoạt tiên nàng kêu ái lên một tiếng, nhưng vì sợ hơn là vì đau, rồi nàng lại cứ tiếp tục ăn bánh. Ông Mạnh săn sóc thật sự, và ông biết cách săn sóc. Lan bị sưng hơi hơi ở nơi mắt cá. Ông biết rằng bị trặc gân chứ chẳng có gì. Sự trặc gân làm cho Lan bị đau, còn sưng thì không đáng kể, bởi thịt chạm vào gạch nó sưng mà không có hại tới bên trong, cũng không làm cho đau đớn giống như bị trặc gân. Trặc gân thì ông có thuốc rất là hay. Độ 10 phút sau, Lan không còn nghe đau đớn gì cả, nhưng chân của nàng vẫn còn sưng. Ông Mạnh lại xoa bớt những chỗ sưng đó để làm massage, lần lên cao hơn cái chỗ sưng để giúp cho sự tuần hoàn đều đặn. Ông nói như vậy. Thình lình Lan cười lên hăng hắc, rồi giật chân lại. Cái gì vậy? Ông Mạnh hỏi. Dạ nhột. Thì ráng chịu cho nó hết, để rồi còn đi về nữa chứ. Từ nãy giờ, Lan khi thì cúi đầu nhìn xuống gạch, khi thì ngửa mặt nhìn lên trần nhà mà kể. Giờ nàng mới nhìn định rồi tiếp. Em bị kích thích, còn lão thì giàu kinh nghiệm. Lão biết lúc nào là lúc nên hành động, nên đúng vào lúc đó, lão đã dúi vào tay em 20 ghim giấy 500, rồi thì... Nhà em là nhà biết ăn xài, nhưng lại không có tiền. Em thì còn trẻ quá, mà đã có rất nhiều nhu cầu khôn thỏa. Chị của em chỉ đủ thỏa mãn nhu cầu của chị vốn, nó đã quá nhiều quá sức. Thành thử em cứ ở trong tình trạng thèm khát một đôi giày, một chiếc xô lét, một cái tuột đít. Với lại, như em đã nói, em bị kích thích. Ban đầu định phản đối, nhưng không hiểu sao em cứ để vậy. Cho đến một khi kia em không muốn phản đối nữa, thì vừa đúng lúc đó lão lại đưa tiền ra. Thôi, đã đủ rồi. Đã dư ấy chứ, đáng lý gì anh không nên tàn nhẫn với thế. Không, anh không có chê cười gì em đâu. Trái lại anh thương em. Em bảo rằng em chịu trách nhiệm một mình, nhưng anh thấy rằng chị em cũng có trách nhiệm, vì không khiêm tốn trong việc ăn xài. Nếu gương không tốt cho em, mà xã hội cũng có trách nhiệm, vì con gái được tự do quá sớm. Định đã nín tại đây, nhưng còn nghĩ ngợi tiếp, chàng nghĩ rằng Lữ Đoàn Mông Đen đáng lý gì ngoài những con hạm. Con phải điều tra luôn về một khía cạnh này để đúc kết mọi khám phá, hầu tạo nên một hệ thống nhận xét tổng quát về thực trạng xã hội để tìm phương trừ khử các tệ đoan. Chắc rồi còn gặp lại nhau nữa chứ? Lẽ dĩ nhiên, nhưng ở nơi khác, và em còn nhận chút ít tiền nữa, chỉ là tiền quà thôi. Được 100.000 chắc em ăn xài lớn lắm. Đúng là như vậy. Mà chị vẫn không ngạc nhiên ư? Chị không có hỏi gì cả. Bất cẩn vô ý buông lơi. Tội của chị em nặng lắm. Thường thì em út con cháu trong nhà, đứa nào chưa có nghề mà lại có tiền xài là khả nghi lắm rồi. Phải điều tra cho ra sự thật. Nếu chị em cố ý nhắm mắt cho em đi kiếm tiền thì đó là chuyện khác. Nhưng có phải thế hay không? Không, không phải như vậy đâu. Chị em chỉ vô ý và thiếu tế nhị, buông lời giáo dục gia đình mà thôi. Thôi, em xin về đây. Và em có thể trở lại đây thăm anh được chứ? Được, anh rất vui lòng. Có thể lần sau anh sẽ đưa em đi ăn hoặc đi chơi mát. Nghĩa là anh không có khinh em, anh chỉ thương hại em mà thôi. Gia đình cô Liên đã có ý muốn lành mạnh rồi. Cô ước ao được thấy mặt Lan trong bữa ăn trưa và bữa ăn tối, và Lan đã vâng lời chị. Cô bé này không phải có ý ngoan ngoãn tạm một lúc để chuộc tội đâu. Đã bảo cô ta lãnh trách nhiệm, tức đó là một đứa con gái khá cứng đầu, thì nói không đầu hàng kẻ nào toan xử tội nó đâu. Nhưng nó thấy là nó cần xứng đáng với một người kia mà nó nghe yêu, mặc dầu nó không còn hy vọng gì cả. Sau cái buổi nói chuyện với người ấy, nó giống hệt như một con bệnh tâm trí bị một bác sĩ chuyên môn thôi miên, và trong giấc ngủ khoa học ấy, nó đã công khai cả ra hết rồi những thối tha của nó. Người bác sĩ không khinh nó, nhưng chắc chắn ông ấy cũng không nghe rằng là nó thơm tho. Nhưng mà nó cứ yêu, yêu suông cũng được, tại nó yêu, nó có biết làm sao bây giờ. Nó chẳng chiến đấu với nội tâm của nó làm gì cho mệt. Bởi yêu một người con trai chưa có vợ, nào có tội tình gì đâu. Và yêu suông lại càng không có hại gì cho ai. Đây là mối tình đầu to lớn của một cô gái chưa có thẻ căn cứ. Cô bé ấy đã có những mối tình nho nhỏ, những mối tình học trò, cũng cứ là tình suông, thọ không quá 3 tháng. Nhưng bây giờ đây, cô ta mới thật là yêu với chữ yêu viết hoa. Đi ngồi nhai miếng thịt bò tái hơi dài, nhìn em và rất lo sợ, thấy rằng nó lại đẹp hơn trước nhiều lắm. Nàng sợ một chuyện không hay thứ nhì, mà cũng sợ chính cái con bé cứng đầu này nữa. Nó cởi mở với người thân yêu, nhưng khi mà nó muốn bưng bít cái gì thì đố ông trời mà cậy được miệng nó cho được. Nhớ hôm nàng thấy dấu hiệu đã quá rõ rệt, nàng hỏi để nó xác nhận thì nó xác nhận ngay. Nàng rụng rời, nhưng nó chỉ cười mà rằng: "Chị ơi, chị đừng lo, để em đi xa." "Nhưng mày có tiền hay không?" "Không." "Như vậy thì đừng có nói đến chuyện đi xa. Trời, mày đúng là giết tao." "Em chịu trách nhiệm, chị không được hành hạ tinh thần của em thêm. Nếu em không đi được, em sẽ tự tử. Em không báo đời chị đâu mà chị lo." Nó nói chuyện đi và chuyện chết bằng một giọng tỉnh bơ, như là nói chuyện đi piscine hoặc là đi coi hát. Trời, lâu lắm nàng mới nghe kêu được một tiếng vì tức nghẹn. "Với ai mày nói với tao? Nghe để mà tao tính cho mày. Đừng có kêu ngạo sằng. Bộ tốt lắm hay sao mà mày lại còn muốn lên mặt với tao nữa." "Em mắc họa, chị không an ủi được thì thôi. Đừng có bắt nạt em, em nổi loạn lên bây giờ." Nàng đành phải dịu giọng vì nghĩ lại thương em nhỏ dại khờ. Nên nàng ôm nó mà khóc rắm rứt. Nó cũng khóc, nhưng sau một hồi nó vội cãi chánh: "Em khóc vì cảm động trước tình thương của chị, mà em thương như là mẹ em, chứ không phải khóc cho thân phận của em đâu." "Em khóc vì gì, nào có quan hệ gì đâu. Em biết khóc là quý lắm rồi. Chị thấy em lầm lầm lì lì, chị thấy khổ sở quá." Rồi nàng dỗ ngọt nó suốt cả năm hôm, nó vẫn nhất định im lặng về thủ phạm. Nếu có xấu hổ vì đã trót dại với một ông già, hẳn Lan lại chỉ xấu hổ với người ngoài thôi, chứ không phải với chị Liên mà nó coi như là mẹ. Như đã nói, Không có niềm riêng nào mà nó không tâm sự với Liên. Nhưng nó đã nhận trách nhiệm với kẻ kia, mà cái phần trách nhiệm của kẻ kia thì đã được đền bù bằng hơn 100.000 bạc rồi còn gì. Nên nó thấy rằng không công bằng nếu chị của nó lại bắt đền người ta. Bỗng Làng cũng ngẩng lên nhìn chị. Lạ quá, chính Điên lại nhột nhạt mà trốn ánh mắt của em, nhưng Làng cứ tấn công một cách chớp nhoáng. Chị sằng lắm nghe chị ba. Sằng về cái gì? Liên Chân Hận ngước lên nhìn em và hỏi. Chắc chị biết ý nghĩ của anh ấy ra sao đối với em. Khi chị đề nghị một điều không hay, biết rõ mới dám đề nghị như thế. Không, chị không có biết. Ấy sằng ở điểm đó, không biết mà đề nghị rồi lại làm áp lực cho em. Anh ấy dửng dưng với em khiến em thấy xấu hổ quá. Xấu hổ hơn cả trong chuyện xấu của em mà anh ấy biết. Chị bậy thật, liền thú nhận. Nhưng anh ấy thờ ơ với em à? Có hớt hủi, có coi thường em hay không? Em nói dửng dưng chứ không phải là nói thờ ơ. Hai chữ đó nó khác nhau rất xa. Không, anh ấy tử tế lắm chứ. Nhưng em biết rằng anh ấy không nhận cái món quà mà chị muốn tặng ảnh. Em chỉ cảm giác vậy thôi chứ. Không, tụi này đã nói thẳng thắn ra. Liền hết cả hồn vía. Đang không dè bọn trẻ tuổi bây giờ là ít mặc cảm, ít tu sĩ đến thế. Và nàng sợ là sợ lũ nó nói với nhau về chuyện nàng đã cua định. Nàng rất muốn hỏi tụi bay còn tâm sự điều gì nữa không, nhưng mắc cỡ không dám hỏi. Sợ, nhưng đồng thời nàng cũng mừng vô cùng. Thế là Định không có yêu Lan, và hắn vẫn còn rảnh rang. Về điều này thì Liên không xấu hổ với chính nàng. Nàng có tranh giành tình yêu với em nàng đâu. Trái lại nữa, nàng đã nghĩ ra và thực hiện cái sáng kiến mà Lan cho là sằng ấy, cũng vì nàng thấy rõ là Lan có rất nhiều cảm tình với Định. Thế có nghĩa là nàng chỉ nghĩ đến hạnh phúc của em nàng trước nhất. Nhà này có hai người yêu, một anh con trai, nhưng cô chị yêu theo thế hệ trước, nghĩa là cứ ngồi đó mà mơ, rồi khóc thầm khi không được. Còn cô em thì lại khác. Cô em thuộc thế hệ phản lực cơ, tình cảm tuy hời hợt hơn, yêu ít sâu đậm hơn người thế hệ trước, nhưng cô lại cựa quậy hành động để chinh phục, và cô ta quyết thắng. Đành rằng Liên cũng có khác hơn người ở thế hệ trước một tí, là đã dám đề nghị yêu Định. Ban đầu miễn cưỡng để cậy nhờ, sau thì lại chân thật. Nhưng nàng không tiếp tục tấn công sau khi bại trận lần đầu, và bỏ cuộc luôn. Luôn về mặt chinh phục ấy, chứ không phải về chuyện mơ yêu đâu. Lúc ăn tráng miệng, Liên giải thích để gỡ tội. Chị biết Định độc thân và hiện không có nhân tình. Anh ấy đẹp trai mà lòng dạ cũng rất là tốt, nên chị muốn gây hạnh phúc cho em. Nhưng anh ấy đã biết bí mật của em, chị làm sao mà gả em cho anh ấy được. Nên chị mới làm cái mặt lì đề nghị như vậy. Nhiều cặp vợ chồng cũng gặp gỡ nhau như thế, vậy mà họ vẫn hạnh phúc trọn đời. Em không có bất bình về chính cái đề nghị, nhưng cách hành động của chị thì đáng trách. Hai chị em không nói gì với nhau. Và khi Liên ra đi, Lan cũng muốn đi tìm Định, nhưng thấy là đã quá trễ giờ nên thôi. Lan đi nằm sớm, mặc dầu trời nóng bức lắm. Đây là mùa mà người Sài Gòn, những kẻ lắm bạc tiền và những kẻ ít bạc nhưng ham vui, đổ xô ra ngoài về đêm. Nếu không đi chơi đâu thì ít ra cũng đến nhà bạn. Vì cái lẽ rất buồn cười rằng ta cứ có cảm giác rằng nhà thiên hạ thì mát hơn nhà ta. Với lại có nói chuyện thì đỡ buồn và quên đi được. Người thiếu nữ này đi nằm sớm vì đêm nay nàng muốn lắng nghe lại lòng của nàng. Nếu muốn yêu, Lan không thiếu gì kẻ chinh phục nàng. Nàng có rất nhiều bạn trai, chúng nó đều đã thất bại vì nàng già dặn trước tuổi cũng có, mà vì thường thì luôn luôn con gái già dặn hơn con trai đồng lứa. Lũ ấy đồng lứa với nàng nên nàng thấy chúng nó vụng về trẻ con. Nhưng không phải chỉ có bạn ấy mà thôi, nàng cũng có quen biết với nhiều thanh niên thuộc lứa tuổi như Định, và đã bắt gặp nhiều lần những cặp mắt si mê. Nàng chỉ tạo dịp cho họ gặp gỡ nàng vài lần là họ dám bước đến ngay. Nhưng lạ quá, không biết Định có cái gì hơn người, Lan tự hỏi như thế. Anh ấy có cái gì mình tìm mãi không ra, nhưng mình cứ nghĩ đến anh ấy. Quả anh ấy đẹp trai, nhưng chán vạn anh khác cũng đẹp trai không kém, vai anh lại còn đẹp trai hơn Định nhiều lắm. Quả anh ấy đã tốt bụng, nhưng chán vạn anh khác cũng tốt bụng thì sao? Lan quên mất cái nhìn câm lặng và vang lên của nàng trong đêm kinh khủng đó, và sự thương xót thình lình của Định. Nó xui hắn đổi ý nghĩ đột ngột. Chính sự thương xót ấy đã làm cho nàng cảm động đậm lắm, và cảm động này đã được đánh dấu vào tâm khảm nàng mà nàng lại không hay. Nếu như Định chỉ là một người hịch hạ và dễ tánh thì sự tốt bụng của hắn cũng không cân nặng bao nhiêu. Đằng này hắn lại cân nhắc rồi sợ hãi, quyết từ chối, mà rồi khi bốn mắt gặp nhau hắn ta lại đổi ý kiến liền. Thì một dây liên hệ nào giữa hai người nhất định phải đã được phát sinh. Sợi dây liên hệ ấy có thể chỉ là một sợi dây cảm tình, nhưng từ cảm tình bước sang tình yêu chỉ phải bước thêm có mấy bước mà thôi. Lan lắng nghe lại lòng nàng, và nàng tự hỏi hai câu này: quả mình có yêu Định hay không, và tại sao mình lại yêu Định? Câu sau nàng tự đáp không được, nhưng câu đầu thì xem như là tự nó đã được trả lời ngay, không có thắc mắc gì, nghi ngờ nào cả. Nhưng cứ nằm trằn trọc một hơi, Lan bỗng thấy có một câu hỏi thứ ba nổi lên: mình có tin rằng có tình yêu hay không? Nàng giật nảy mình khi thoáng thấy cái dấu hỏi to lớn ấy, nó hiện ra trên bức màn đen của căn buồng, và nàng không buồn thắp đèn. Những người con gái thích có bạn trai, thích sống ồ ạt, thích cái nếp sống Tây Phương coi vậy, mà rất ít đa tình hơn các cô gái khuê môn bất xuất. Vì bản chất của họ như thế, mà cũng chính vì sự gần gũi, sự chung đụng thường xuyên với con trai giết chết những mơ mộng ở nơi họ. Phương chi, Lan đã bị rủi ro trót gặp tình yêu dưới gương mặt bẩn thỉu và tồi tệ nhất của nó, nên nàng đã chứng kiến cuộc tự sát của chút xíu thơ mộng còn rơi rớt lại ở nơi nàng. Dĩ nhiên là cái đêm khiêu vũ lậu, bị chụp đầu, và sau đó không bao giờ nàng có yêu ông Mạnh cả, mà chỉ hiến thân cho lão ta. Nhưng nàng biết rằng tình yêu thật sự cũng chỉ có thể cộng thêm với tình cảm, mà tình cảm của nàng vốn nó đã nghèo nàn, lại bị giết gần hết. Thế nên nàng đã ngạc nhiên mà hỏi thầm: quá ra chỉ có thế à? Có lãng xẹt hay không? Cái tình yêu mà mình đã mơ bao nhiêu năm nay. Thằng Dũng nó đã bối rối, nó đã ấp úng, nó đã đỏ tai. Mỗi khi nó muốn nói với mình cái gì, nhưng nó chưa hề dám nói. Đó là tình cảm. Cộng thêm vào đó hành động của ông già nó, là đủ cả hai yếu tố của tình yêu khách quan, tình yêu mà người khác tặng cho mình. Nhưng nếu chỉ có thế thì thật là tình yêu không đáng kể trong đời của một người. Phải có cái gì khác hơn. Và cái ấy Lan cũng vừa phát hiện ra, là tình cảm xuất phát từ phía bên nàng. Với Định thì nàng có nghe yêu hắn, tức cái yếu tố thiếu trước đây trong trường hợp này thì lại không thiếu. Nhưng quả là không có gì cao đẹp cho lắm. Như người ta nói, chắc nàng không dám chết vì Định đâu. Và lỡ không được Định yêu, nàng cũng chẳng có buồn bao nhiêu. Được hắn yêu một lúc rồi lại bị phụ, nàng sẽ sầu trong 24 tiếng đồng hồ vậy thôi. Không, mình không phải là con người trời sanh ra để mà yêu và hướng tình yêu. Nhưng nhất định là phải được anh Định. Mình đã thích anh ấy lắm, không rõ vì sao mà cứ tạm cho rằng mình yêu anh ấy và được anh ấy yêu là mối tình lớn của mình rồi đó. Nghĩ tới đây Lan lại buồn cười. Thì ra cái chuyện yêu đương là một trò chơi. Vâng, nàng xem đó là một trò đùa, y như Định. Một cuộc cúc bách của sự chênh lệch giữa tuổi tác và tâm hồn, tuổi của tâm hồn chứ không phải tuổi tác thật sự. Cái bọn đồng lứa với nàng, bọn con trai của nàng, chúng nó cùng nàng đi giải trí, chung với nhau ở khắp nơi, có khi đi rất xa, Vũng Tàu, Đà Lạt, thân với nhau không biết bao nhiêu, vậy mà không thằng nào cua nàng được. Nàng cho lũ nó ra rìa, vì xem lũ nó giống như em út. Giờ thì tới phiên một anh lớn cho nàng ra rìa đây. Có lẽ vì chàng ta cũng xem nàng như em út. Anh ấy đã chẳng gọi nàng là cô bé là gì. Không, con người ấy có vẻ kinh nghiệm, thạo đời. Kịp thời thì chắc chắn anh ta không chê mình vì lỡ lầm của mình đâu. Chỉ vì cái trò đùa này nó như thế đó. Chị ấy đã được, nếu chị ấy không vụng về ở điểm nào mà mình không biết, nhưng chắc chắn là chị ấy đã vụng về, đã đi sai nước cờ. Phần 6. Cái anh chàng xem tình yêu là trò đùa, đêm nay làm phận sự rất tắc trách. Anh ta nghe người vũ nữ tên là Thu Mai, bằng hai tay lơ đễnh, mặc dầu nàng này biết rất nhiều bí mật của các ông bự. Chàng đã từ chối cô chị, dửng dưng với cô em, nhưng chàng lại bị hình bóng của hai người ấy đeo đuổi chàng. Chàng chối với chàng rằng chàng yêu họ, chối mạnh và to lắm, làm như yêu họ là bậy bạ và xấu xa lắm vậy. Nhưng cũng có thể sự mạnh miệng to tiếng ấy là dấu hiệu của hốt hoảng, sự hốt hoảng của kẻ phạm tội, bị người ta đoán đúng rằng chính hắn là thủ phạm. Chàng chối và có trưng ra bằng chứng hẳn hồi. Làm thế nào mà mình yêu Liên được khi mà nó đến nhà mình nói chuyện yêu đương? Mình không hề vui mừng thích thú một chút nào. Cả trước khi mình giận hờn nó vì cái vụ gài bẫy ấy. Còn con bé kia, quả là nó đẹp ghê hồn, nhưng mình chỉ xem nó là một đứa bé con mà thôi. Không, mình không có yêu đứa nào hết trong hai chị em nó. Thế nhưng mà hình bóng của thiếu phụ và của em gái nàng nó cứ lởn vởn trước mặt của chàng. Định không thể biết rằng chàng bị mặc cảm với chính chàng, chứ tình cảm của chàng đối với hai người phụ nữ ấy sau cái đêm ghê rợn kia đã khác xa trước nhiều lắm. Chàng cứ hãnh diện rằng mình bảnh lắm, phong độ lắm, đủ điều kiện lắm, thì yêu một người lớn tuổi hơn chàng là kém khả năng chọn lựa quá. Còn yêu một cô gái đã gần như bán thân là ăn mót quá. Một hình bóng thứ ba lẻo đẻo theo sau hai hình bóng kia, nhưng cứ lấp ló sau họ, đó là hình bóng ông Mạnh, một nhà doanh thương tỷ phú. Định chỉ vừa được biết ông ta đây thôi, không phải cố tìm để biết, nhưng ông ta cũng thỉnh thoảng đi nhảy đi nhót, nên dĩ nhiên là trong một cuộc khai thác của một vũ nữ, ông ta bị lòi ra. Định buồn cười quá, có người có vẻ nghiêm trang đứng đắn thế kia. Ông ta có ý muốn làm già nên đã để râu, nhưng lại vẫn quỷ dịch như bất kỳ một thằng nào còn trẻ như chàng. Chàng nghe hơi oán ông ta khi thoạt biết mặt, nhưng rồi chàng lại bớt oán tức. Thoạt tiên chàng chỉ buồn cười mà thôi, không nghe làm sao cả, vì cái đêm mà ông ta túm được Lan, ông ta không sắp đặt gì cả, cũng không cố ý, đó chỉ là cái bước không may của Lan mà thôi. Hai cơ hội đã tình cờ trung phung một cách tai hại. Ông thì bị nhân tình cho trợt vỏ chuối, và Lan rủi ro vấp té không kịp tẩu thoát. Hễ ông ta không có sắp đặt thì ông ta được hưởng trường hợp giảm khinh. Nhưng không hiểu sao chàng lại thấy cái bản mặt lão dễ ghét lạ, và có mấy giây chàng rất muốn nhảy đến để vặn cổ lão ta. Khi tưởng tượng thụt lùi cái bản mặt ấy mà đã được hôn lên Lan, Lan mà đáng lý chị nó để dành cho chàng nguyên vẹn. Sở dĩ chàng đã không hành động đêm nay không phải vì chàng nhát gan, mà chàng chợt thấy mình vô lý. Nếu lã ta không làm sằng bậy thì không bao giờ chàng được biết rằng trên đời này có một cô gái xinh đẹp tên là Lan cả. Chị nó đã để dành cho chàng, chỉ vì chàng đã bị thiệt hại trong vụ ấy, không ăn mắm mà suýt nữa bị khát nước. Sự chợt tỉnh ấy chỉ ngăn chàng làm sằng mà thôi, nhưng không xóa được cái niềm oán hận nơi chàng. Tuy nhiên, chàng vẫn chối với chính chàng là chàng oán ông ta vì ghen tức, là thú nhận luôn rằng chàng rất tiếc Lan, hoặc là đã yêu Lan rồi. Thu Mai cười rất xinh và hỏi: hình như là anh mới vừa mọc sừng đúng không? Tại sao em lại hỏi vậy? Bởi vì ai vào đây cũng vui cả, chỉ có anh là mang theo cái bộ mặt đừa đám. Nếu em là thầy bối, em sẽ nổi danh đấy. Thôi đi, em đã ghét thầy bối lắm rồi. Sao vậy? Nè, có một ông, ông bán cho em một mớ bùa yêu giá gần cả vạn bạc, vậy mà em không câu được một thằng ba tàu bạc đầu nào. Anh nghĩ có tức hay không? Tại em dạy, chứ anh biết mọi thứ bùa yêu là số dách đấy. Nếu biết vậy sao anh còn bị mọc sừng? Vì bùa yêu ấy chỉ có phụ nữ mới chế tạo được mà thôi. Vậy sao? Mách cho em nghe coi. Nếu mà được, em sẽ trọng thưởng anh. Em thưởng cái gì? Thì an ủi anh bằng đủ cách, cho anh nguôi sầu. Nè, em có một đứa em gái nó còn nguyên, học trò chánh hiệu con nai. Có kiểm soát được không đấy?
Tùy
gì? Tùy bảo đảm của anh. Khỉ khô, đã thưởng lại còn đòi bảo đảm. Chứ nó là em ruột của em kia mà, chứ có phải là em út đâu. Định bật cười. Không biết chàng được vì sao nào chiếu mệnh mà cứ được đàn bà tặng em gái ruột của họ cho chàng. Chắc chắn là không phải sao đào qua đâu. Và cô em gái của Thu Mai có lẽ cũng đã một lần uống thuốc gia truyền của bà mụ vườn nào đó. Hay là cái con em của nó cũng đang lâm nạn giống như Lan hôm trước, và nó lại định gài bẫy mình giống như Liên nữa đây. Nghĩ đến điều này, Định lại đâm sợ đàn bà, và nhất là sợ các cô em gái còn nguyên của những người đàn bà đó. Anh đã cười thì dâu sao anh cũng đã có vui được vài giây. Thu Mai kể ơn. Vậy thì anh mách bùa yêu cho em nghe đi. Em tính bỏ thằng nào? Dĩ nhiên là bất kỳ cái thằng nhà giàu nào đó. Nếu em có thể bỏ cái thằng cha nghiêm trang đằng kia thì anh sẽ mách bảo ngay. Thằng nào? Đó, cái thằng cha tên là Mạnh mà em đã cho anh biết đó. Khỏi, thằng cha đó khó xời lắm. Sao vậy? Nó không mê gái à? Mê lắm gì chứ, nhưng chỉ mê học trò thứ thiệt mà thôi. Anh quán nó lắm có phải không? Không lẽ nó già như vậy mà nó lại cầm sừng lên đầu anh được à? Ồ không, tại tự nhiên anh thấy cái mặt nó anh thấy ghét. Cứ đánh nó nếu anh ghét nó, chứ bỏ bùa thì đừng mong. Nha, giúp em anh nhé. Rồi anh muốn gì cũng được hết đó. Cũng chẳng cần đi núi Tà Lơn hái thuốc gì đâu. Họ nói giấy xúc với lại rượu chát đỏ hiệu nghiệm số dách. Thu Mai vừa mới hớp một ngụm bia rơ lầy thì bật cười sặc một cái. Nắp bàn trắng hóa ra vàng khè. Ả ta lau miệng cười sặc sụa thêm một lần nữa, rồi nói: xưa lắm rồi nghe cưng, đã kém vệ sinh lại chẳng ăn nhầm gì hết ráo. Tưởng đâu anh có bí quyết gì xấu dách chứ. Như vậy về cô em gái còn nguyên kể như là lúa rồi. Không, nhưng với điều kiện khác kia. Cô ấy có biết nhảy không? Nhất định không. Em lấy gì bảo đảm? Thì anh cứ cho quay suốt ngày những đĩa giật gân, rồi anh rình xem, hãy nó ngứa ngay là nó tận tố cáo nó rồi. À, em lại không biết cho nó uống thuốc ăn thần à? Anh này kỳ cục ghê, không ai thèm nài ép đâu. Cụ quý thì có dễ bao giờ. Muốn nghe tiếp câu chuyện khi nãy thì đem sau tới nơi đây. Ê, thời phản lực cơ, ai mà bền chí được như vậy? Nhưng sao hồi nãy Anh nghe với một vẻ rất là thờ ơ.
Vì anh bận lo khi thấy cái thằng cha mạnh đó.
Nó đã làm gì anh?
Bí mật. Thôi em biết rồi.
Em biết cái gì?
Chắc là nó phỏng tay trên anh trong một cuộc săn đào của anh.
Định giật nảy mình. Cái cô ả Thu Mai này là cái bà thầy tâm lý đấy chứ. Chẳng có chơi. Tuổi trẻ như chàng thì không thể tranh thương với một kẻ có sạn trong đầu, mà cho đến vũ nữ cũng ê càng. Thế thì chỉ còn sót lại cái giả thuyết phỏng tay trên ấy mà thôi. Chứ nếu hắn là kẻ đã phụ bạc chị của chàng thì chị của chàng thù hắn là đủ rồi.
Thu Mai cười hằng hặc rồi nói: Cậu đã bị đánh trúng tim đen rồi đó hả?
Không. Nào có xấu hổ gì mà chối vô ích. Thua cái gì kìa mới là nhục. Còn thua đồng tiền là sự bình thường. Có những cô gái rất là đạo đức. Anh đưa ra có 30 ngàn, các cô ấy sẽ tát vào mặt anh. Nhưng anh đưa 60 ngàn, các cô ấy chỉ mắng anh. Nếu anh đưa 100 ngàn, vẫn còn bị chửi. Nhưng nếu anh đưa 500 ngàn, là các cô làm thinh để suy nghĩ. Anh thấu cấy thêm 500 ngàn nữa là ok, tức khắc ngay.
Đúng là quan điểm vũ nữ.
Quan điểm của ai cũng thế cả. Thôi, bỏ đi, nói tiếp cái chuyện dở chừng hồi nãy nghe xem.
Thế hồi nãy em kể đến đâu rồi?
Thì tới cái chỗ bà ấy dâng cháu gái cho chồng bà.
Tốt, không được kêu con mẹ bằng bà đó nghe. Không có xứng đáng gì đâu.
Còn tệ hơn em nữa kìa.
Về phương diện nào?
Lẽ cố nhiên về phương diện nguồn gốc lai lịch, chứ còn về phương diện có bồ thì ai cũng như nấy.
Vậy nguồn gốc của em là con vua hay cháu chúa?
Thôi đừng có nhạo người ta. Có muốn nghe thì phải chi một chai champagne mà anh hứa hôm tuần trước. Không thôi thì đêm sau em sẽ kể tiếp vậy.
Chuyện của em kể dở ẹt. Anh cần nghe chuyện mấy ông bự. Em toàn là thuật chuyện gia đạo của người ta.
Chứ thằng đó không phải là ông bự sao? Tỷ phú thì còn bự bằng 100 lần ông bự ăn lương mỗi tháng có 20 ngàn của anh.
Nè, nó lại ở trong cái ban kinh tài kinh tức gì đó của bà cố đó nhé.
Ông bự mà cũng phải xá nó nữa đấy.
Em đã thấy rồi đó.
Không, anh chỉ mê các ông bự ăn lương tháng từ 20 ngàn trở xuống mà thôi. Lương họ càng thấp thì anh càng mê họ.
Bộ anh là mật vụ hả?
Định giật mình đánh thót một cái. Cô ả Thu Mai này nguy hiểm thật. Nếu cho cô ả làm nữ điệp viên, chắc cô ả sẽ hoạt động đắc lực lắm. Vì đó là một con người thông minh vô song. Thu Mai chạy bàn rồi, định ngồi một mình mà nhìn ông Mạnh từ đằng xa. Một lần nữa chàng rất muốn chạy lại đằng ấy, xách ghế mà đập lên đầu ông ta một cái. Thu Mai không trả thù gián tiếp giùm chàng được, vì ông ta không có gì xấu xa trong gia đạo, để cho cô ả phải phanh phui ra. Đó là một con người thành công về mọi mặt trên đường đời. Gia đình đầm ấm, làm ăn thì cứ lên như trực thăng. Còn về gái thì cũng là một cây xanh dờn. Ông ta chưa hề thèm muốn cô nào mà không được cả. Ông ta chỉ thất bại ở một điểm nhỏ thôi, mà Thu Mai không biết là bị cô nhân tình cho mọc sừng. Nhưng ngay đêm đó ông ta đã gỡ gạt lại được một cách rất lời đối với Lan. Nhớ tới đây, Định lại sôi gan lên. Nếu ông ta cưỡng hiếp Lan, chắc chàng cũng không quán ông ta đến thế. Đằng này ông ta lại được Lan, được với một sự ưng thuận của Lan. Chàng không hiểu sao chàng lại nghe ghê tởm cái cách chiếm con gái thế, hơn là nhòm gốm cái sự cưỡng hiếp. Mặc dầu luật pháp tức xã hội lại tha thứ cái lối thứ nhất, cái lối của ông Mạnh. Thình lình Định thần người ra, chàng chợt khám phá ra lòng mình bất chợt được chính nội tâm thầm kín của chàng. Chàng đã yêu Lan chứ không có gì lạ. Trên đời này ít có cô gái thơ nào mà tâm hồn già dặn giống như Lan. Sự già dặn này không phải mới nhờ cuộc phiêu lưu của ông Mạnh mà nàng đã có được đâu. Bởi 8 con trăng không đủ là đâu
để trui cho cứng một tâm hồn non nớt. Thế nghĩa là Lan đã già dặn trước đó, tuy cũng nhờ cuộc phiêu lâu ấy mà già dặn thêm. Nơi làng, sự tươi trẻ và tấm lòng già dặn qua hợp lại một cách rất là quyền diệu. Nó dễ mê đối với một người khó tánh như chàng, vừa thích trẻ đẹp bề ngoài mà lại mê kinh nghiệm của người đã sống nhiều. Liên thì còn già dặn hơn Lan nhiều lắm, nhưng nàng đâu có nét tươi trẻ của Lan. Với lại, chàng nghe Lan là đồng chí của chàng, cả hai đều xem tình yêu là một trò đùa, cả hai đều cởi mở, chân thật và sòng phẳng. Lan xem tình yêu là một trò đùa, đúng như vậy. Nếu không, nó đã chẳng ngã một cách quá dễ dàng. Nhưng khi hai tấm lòng hời hợt tình cảm ấy gặp nhau, thì cả hai lại cảm nhau chứ không hời hợt nữa. Họ chỉ hời hợt vì chưa gặp cái chất axit nào có đủ khả năng tạt sâu vào tâm hồn kim khí đặc biệt của họ mà thôi. Một thứ kim khí hoàn toàn thiết giáp đối với sự gặm mòn của các loại axit thông thường. Chứ người nào cũng có tình cảm cả, chỉ có điều là nơi những kẻ như Lan, như chàng mạnh cá tính, giao thiệp với nhiều người khác giống thì tình cảm của họ rất khó mà rung động. Như nơi những người sống lặng lẽ âm thầm, sống cô đơn trong nhịp độ trầm trầm của thôn dạ hay của thời trước. Nhạc Tuyết đã lôi cuốn ồ ạt, đã dỗ ngủ yên tình cảm nơi Lan. Còn nơi chàng thì những bước ngược xuôi vì sinh kế mà chàng phải theo từ khi cha mẹ chàng qua đời. Chàng bỏ học, những bước sống khó khăn ấy cũng đã đẩy lùi tình cảm của chàng vào một xó kẹt rồi. Định muốn đứng lên chạy đi tìm ngay Lan bây giờ, nhưng nhớ ra là chàng không biết nhà nàng nên nhẫn nại chịu buồn. Chàng định sẽ hỏi địa chỉ của Lan khi Lan tới thăm chàng vào lần sau, để từ đó có cần Lan thì tìm được ngay, thích hơn là đợi Lan đến. Chàng phải được tự do chứ không thèm đợi chờ những lúc hứng bất thần của Lan. Sở dĩ từ thuở giờ chàng chưa yêu lần nào vì không thể yêu gái trời đánh được. Còn gái nhà lành thì phải đợi họ có dịp thì họ mới cho chàng gặp, rất là bất tiện và mất cả thú vị. Khi khát nước phải đợi trời mưa thì còn hay ho gì nữa. Bỗng Định nhớ tới Liên, bây giờ mà chàng chạy ra Eldorado hỏi Liên thì sẽ biết ngay. Chàng không phải sợ Liên vì chính Liên đã tặng Lan cho chàng, nhưng chàng không nhận kia mà. Định lại vụt muốn đi nhưng rồi lại thôi. Chàng nghe thương thương Liên, nàng đã chân thật mà dâng tình yêu cho chàng, chân thật thú nhận rằng chính nàng chưa yêu, nhưng nàng sẽ nỗ lực mà yêu và sẽ thành công. Nàng nói vậy nhưng chàng lại cảm giác rằng nàng đã yêu chàng rồi. Không biết có sâu đậm hay không, nhưng quả nàng có yêu. Chàng có kinh nghiệm nhìn một cái chớp mắt, một sự rung động của một thớ thịt mặt thì cũng đoán được tình cảm của con người mà chàng đang quan sát. Liên lại càng đáng thương hơn, không biết bao nhiêu ở cái điểm đã yêu mà lại đủ can đảm hy sinh tình cảm của mình tặng Lan cho chàng, cốt làm vui lòng chàng vì nàng ngỡ chàng thích cái tuổi trẻ của Lan. Lúc ấy nàng nghĩ như vậy là sai, nhưng hành động thái độ của nàng quả thật do thiện chí chi phối. Không, chàng không nên tìm Lan do cái ngã chị của nó, mà phải đo đường khác, không nên làm cho cô ta đau lòng. Vả lại, nhờ Liên để tìm Lan tức là nhận món quà đền ơn rồi, mà như vậy thì vô lý quá. Đã từ chối một cách rất là anh hùng, giờ lại nhận một cách trễ muộn thì quá ra chàng chỉ là quân tử tạo hay sao? Tuy nhiên rồi Định cũng ra đi về nhà làm việc cho quên buồn, quên nhớ Lan. Kể từ giây phút mà chàng bắt chợt được lòng chàng, chàng nghe nhớ cô gái đó vô cùng. Định rinh cái bàn máy đánh chữ mới sắm ra, để giấy vào đánh thành 3-4 bản phúc trình sau đây. Báo cáo mật của khu TL nhân viên MAX 207. Ông Trần Bổn Tánh, nhân viên tổng nhà quan thuế Sài Gòn, không biết ngạch trật đóng đồ ở vũ trường Tôn Kỳ Tì từ 2 tháng nay, vừa bắt tình với cô vũ nữ Anne Đào, sau khi tặng cho cô ta một chiếc đô phin còn mới. Riêng ông Tánh thì xê dịch bằng xe Triumph mà ông ấy tự lái, nhưng có tài xế ngồi ở bằng sau. Từ hôm tặng xe cho cô Arne, ông tới vũ trường thì xe về trước liền, còn ông thì khuya lại cùng đi với nhân tình bằng chiếc đô phin nói trên. Ông Tánh luôn luôn đi chơi một mình, chứ không phải được các thương gia mời như một số công chức khác. Thế nghĩa là ông ta tiêu pha bằng tiền của ông ta, có thể là tiền tham nhũng đang theo dõi. Phần 7. Cũng cứ ở vũ trường Tôn Kỳ Tì, một khách thường trực khác rất đáng chú ý, nhưng không biết cần theo dõi hay không, xin chỉ thị của thượng cấp về người này. Đó là Trung úy Văn vào vũ trường với dân phục Cố Nhiên. Nhưng Trung úy Văn lại là một người văn nghệ và ký giả. Nhưng người này ngoài tư cách làm văn nghệ lại là một sĩ quan. Tuy nhiên vẫn theo dõi trong khi chờ đợi thượng lệnh. Trung úy Văn chỉ đi giải trí chứ không có nhân tình. Tuy nhiên ông ấy thường đi với bạn, mà bạn của ông ấy không phải là người trong giới văn nghệ, cũng không phải là người trong làng báo, cũng không phải là quân nhân, cũng đang tìm biết căn cứ của những người ấy. AGB-022 Soron Forma 4 Birodosin. Một ác ý của chàng làm cho chính định cũng rùng mình ghê tởm. Loại báo cáo mật của chàng chỉ giúp nhà nước thanh lọc hàng ngũ, công bọc, chứ chẳng gây hại cho ai hết. Chàng mà có phao vu ông ký này, ông tham sự nọ, ông đại quý kia, các ông ấy cũng chẳng vào tù hay mất chức, vì người ta còn điều tra xem ông ấy có hạm, có thục két hay không, rồi mới trừng phạt họ được. Công việc của chàng là đưa cái tên người khả nghi lên ban điều tra mật nào đó không rõ, qua tay thượng cấp của chàng. Nhưng rồi, khi được tín nhiệm của thượng cấp, chàng có thể được chuyển qua các khu vực khác, mà được bản báo cáo có thể đưa ai đó xuống hầm tì như chơi. Khi bỏ mấy tờ báo cáo vừa đánh máy xong vào bao thơ, Đinh lại nảy ra một cái ý hại ông Mạnh bằng phương tiện nào đó, ngày nào nếu mình có dịp. Nhưng là người có thiện cảm, chàng bỗng nghe ghê gớm cái tà ý của mình. Định là một người con trai chưa bao giờ bị những ý nghĩ rắc rối làm mệt trí óc của chàng. Chàng chỉ thích hưởng cuộc đời, còn những gì lôi thôi làm mệt trí óc chàng, chàng xua chúng nó đi, đuổi xô chúng nó như là đuổi tà. Nhưng tháng này chàng biến thành một con người khác, một con người chỉ ham thảnh thơi, thư thả trí óc, mà trí óc lại nặng 2 vấn đề phức tạp. Nó theo đuổi chàng khiến chàng khó chịu vô cùng. Vấn đề thứ nhất là việc chối bỏ trách nhiệm làm mẹ của Lan. Về vụ này, chàng đã có quan niệm sẵn ngay từ thuở còn đi học. Thứ nhất, không một cá nhân nào có quyền trút sự sống của một cá nhân khác. Thứ hai, nếu trút cái sự sống đang nằm ngay trong bụng của ta, ta sẽ gánh hậu quả tai hại cho sức khỏe về sau, nếu ta thoát chết trong lúc làm công việc sát nhân ấy. Như vậy, chàng đã phải lên án Lan, lên án chị của nó, cho dầu chàng đã trót thương xót sai lầm trong một phút rối trí. Tiếp tài với họ, chàng vẫn cảm thấy nhòm gớm họ. Sau đó mới đúng với quan niệm có sẵn của chàng. Nhưng mà cái quan niệm có sẵn ấy đã bị xáo trộn. Chàng chưa quan niệm khác được sự hoang mang đang diễn ra, nên chàng mới phải nhức đầu nhiều đêm và suy nghĩ về cái vụ lăn đùng ra mà chết trên giường của chàng, hay phải gánh chịu hậu quả tai hại về sức khỏe sau này. Thì Lan nó cóc cần, Nó thấy rằng tuổi xuân của nó đã bị bẻ gãy, tai hại hơn hai thứ kia nhiều lắm. Nó ốm nhom với một đứa con thơ trên tay, không làm ăn gì được, mà cũng chẳng ai thèm rinh nó để nuôi cơm cả mẹ lẫn con. Cảnh đời ấy nó thấy đáng sợ hơn là chết ngay, hoặc 10 năm sau thì yểu tử vì đã phá thai. Chàng cũng nghĩ như nó, nhưng chàng không thể bỏ xã hội và quan điểm của xã hội. Lan có cái lý của cá nhân Lan, mà xã hội cũng có cái lý của xã hội. Nếu xã hội không bảo vệ con người thì ngày kia loài người sẽ bị chính loài người tận diệt. Bởi vậy cho nên mới có bài học luân lý ở các trường tiểu học dạy rằng tự tử là hèn nhát, vì tự tử là đào ngũ phận sự làm người. Nhưng có kỳ chưa, sao xã hội không bỏ tù mấy đứa tự tử hụt? Tự tử thành công tụi nó nặng tội lắm, nhưng lụ rủi tụi nó đã vô nhị tỳ rồi, không làm sao mà bỏ tù tụi nó được, thì ít ra cũng phải kiếm ăn với tụi bị người ta cứu sống kia chứ. Bởi vì theo pháp luật thì toan làm có nhẹ tội hơn đã làm thật đó, nhưng nhẹ không có nghĩa là nên tha bổng. Nếu tự tử thành công, đáng tội bị xử tử, vì tự tử thành công là sát nhân, cộng lại với đào ngũ thì toan tự tử ít lắm cũng phải bị một năm tù. Vậy xã hội rất có lý, mà muốn bảo vệ con người nhưng bảo vệ rất là sơ sót, quên bỏ tù cái bọn chết hụt, quên bỏ tù mấy chị bán vi trùng dịch tả trong những gánh hàng rong ruồi bu đen nghịch. Nhưng mà cá nhân cũng đáng thương xót lắm, và quan điểm của họ cũng được người ta cứu xét lắm thay. Đành rằng tại họ nghe lời đường mật đáng kiếp của họ, nhưng họ đói không đi bán miếng ghim, bởi một cục nợ đời ở trên tay. Họ đói không nhờ chồng nuôi được vì dung nhan sa sút, không kể những cái ấy sao chứ. Cái vấn đề thứ nhì làm chàng nhức đầu là hành vi của thằng cha Mạnh trọc vú. Nó phá đời con gái của người ta mà không thể cho nó vào tù vì có sự ưng thuận của cô gái đó. Nhưng cô gái vẫn mang thai như thường, mặc dầu có sự ưng thuận hay không. Tại sao xã hội chỉ kể đến điểm có sự ưng thuận hay không mà đã quên điểm có mang hại hay không? Xã hội bảo vệ con người mà bất kể quan niệm riêng của cá nhân trong vấn đề phá thai, sao ở đây xã hội chẳng bất kể sự ưng thuận của cá nhân? Có lẽ bởi vì không có ai chết trong vụ này cả, mà có thể lại có người còn làm giàu. Ừ, nếu Lan nó không ăn xài lớn, nó dùng 100.000 ấy để mở một cái tiệm chạp phô nhỏ ở ngoài chợ, thì có thể vài năm sau nó trở thành triệu phú bằng dấu sữa hộp, dấu đường cát trắng, dấu hộp diêm quẹt, dấu đèn cầy, dấu dầu hôi, dấu gạo, dấu cây tăm xỉa răng, dấu xà bông, dấu tất cả mọi món hàng để đem bán chợ đen, hoặc để đợi giá mới rồi bán hàng cũ. Thế thì quá ra thằng cha Mạnh lại đáng khuyến khích vì nó tạo triệu phú tương lai, chỉ tại các cô không thèm làm triệu phú đó mà thôi. Thật là điên cái đầu. Những tội trạng có thể là tội trạng mà cũng có thể là không, vì một chút xíu đó thật là mong manh. Lan chỉ cần thốt ra một tiếng ngắn là ừ hoặc không là thằng cha Mạnh thảnh thơi đi giải trí hoặc đi vô chí hòa nghỉ xả hơi. Cá nhân có khi bị bắt ép phải theo lề lối nào đó, có khi được tự do thả vàng. Nhức đầu quá trời ơi là trời. Đêm nay định về sớm, mà trót quen thức đêm, chàng cứ trằn trọc mãi, và tự nhiên chàng lại nhớ đến Lan để lấp cái chỗ trống rất khó chịu nơi trí óc trong những giờ thao thức. Chàng cố mà làm tay, làm người da trắng để bất kể đến sự quen ố của Lan. Cái thằng Á Đông nơi chàng mà bị thủ tiêu rồi, thì Lan là con người lý tưởng của chàng vậy. Lan chưa hề yêu, và nếu quan niệm rằng chữ trinh nằm nơi tim chứ không nằm nơi chỗ khác, thì Lan hẳn là một trinh nữ đứt đi rồi, không còn chối cãi được gì hết. Không lẽ cái trái tim còn nguyên vẹn ấy lại không biết rung động lần nữa hay sao? Mà nếu lần này nó rung động được vì mình, thì mình sẽ gặp hạnh phúc tuyệt đối. Mình mà xem tình yêu là một trò đùa chỉ vì mình chưa có gặp tình yêu. Chứ con người không ai lại không cần yêu, ít lắm là một lần trong đời của họ. Định đã nghĩ đến Lan trong nhiều đêm rồi, nhưng chỉ nghĩ qua vậy thôi. Thỉnh thoảng cũng có thấy thèm muốn sơ sơ về cô gái ấy. Khi hình dung ra cái gương mặt kiều mị, rất là dễ thương của một thiếu nữ, nhưng đêm nay chàng xem em gái của cô thu ngân viên của vũ trường Eldorado là một vấn đề, và nghiêm trang cố xét vấn đề ấy. Chàng lại vừa thành thật với chính mình rằng tiềm thức mình đã âm thầm yêu cô bé đó và công khai được với chính mình. Chàng nghe nhớ Lan ghê đi. Lần đầu tiên trong đời chàng định nghe thiếu một phụ nữ bên cạnh chàng. Không phải vì không thể tìm Lan ngay bây giờ được, mà vì chàng rất cần tâm tư của Lan. Lan ở xa bao nhiêu cũng được, miễn nàng nghĩ đến chàng, yêu chàng, nhớ chàng là đủ rồi. Thiếu ở đây là thiếu về mặt tinh thần ấy. Chứ còn nếu chàng cần, chàng chỉ ngồi dậy thay y phục, là 5-10 phút sau chàng sẽ có gái đẹp, có thể là còn đẹp hơn Lan nữa. Đêm nay định mới biết thế nào là tình yêu. Chàng cứ nghĩ luôn tới Lan, bị hình bóng của Lan ám ảnh. Nhớ Lan ghê lắm, mà không bao giờ nghe thèm muốn Lan cả. Thật là trái với những lần khác. Có đêm chàng thấy lại cái eo rất khéo tạc của Lan. Có khi đôi chân Lan hiện rõ trên màn đêm. Đôi chân mặc riết thật ngắn, không trắng trẻo lắm nhưng no và rất ngay. Có khi đôi môi thắm tự nhiên của Lan như mỉm cười, đôi môi mà chàng nghe như thèm cắn vào đó. Chàng phân tích lòng mình xem tại sao mà chàng không tự thú với mình rằng chàng yêu cô bé đó. Không phải vì chàng đã chứng kiến một cảnh phi pháp trái đạo và ghê tởm, và đã nghe kể một cuộc phiêu lưu bẩn thỉu, nhất định đó không phải là lý do nó xui chàng xua đuổi Lan ra khỏi lòng của chàng. Sở dĩ chàng không thèm yêu Lan là tại chị nó dại dột tặng nó cho chàng. Anh con trai nào cũng nhiều tự ái cả về đường tình. Các cậu thì cha mẹ của các cậu có chọn vợ cho các cậu, luôn luôn các cậu đều từ chối. Từ chối cả đi xem mắt các cô ấy, từ chối nghe quảng cáo của các cô. Các cậu thích tự tìm lấy hơn. Đó là nói chuyện hôn nhân. Việc tìm nhân tình thì cũng thế. Trong 1 triệu anh con trai dễ, thường chỉ có một anh thích nằm ngửa dưới gốc cây hả miệng ra để đợi cho trái chín rụng ngay vào miệng anh ta mà thôi. 999 phần ngàn, 999 anh khác ưa trèo lên cây hơn. Cây có nhiều kiến vàng hoặc có nhiều kiến hôi, các anh chàng vẫn thích chí. Và nếu được đánh nhau với nhiều anh khác để giành một cái trái không ngon lắm, các anh thì lại càng hăng say đánh nhau và càng mê cái trái không ngon ấy. Ấy, hãy dễ ăn lắm thì các anh lại không có thèm. Định đã không thèm Lan chỉ vì Lan được dâng lên cho chàng trên một cái chiếc mâm vàng. Tuy nhiên, tiềm thức chàng cứ ghi nhận hình bóng và tâm hồn cô gái ấy, cứ len lén ấp ủ các thứ ấy ở trong đó. Nếu đêm nay mà chàng không bất chợt bắt mình đến tự cung khai ra tình cảm thật của lòng mình, thì có lẽ Lan sẽ được giá ở trong lòng chàng đến 2-3 năm nữa. Đến khi nào tái ngộ mà Lan lại hóa thành trái cấm, thì chừng đó chắc chắn là chàng sẽ nỗ lực chinh phục Lan. Càng bị Lan hất hủi thì chàng lại càng mê. Con gái không o con trai không phải vì sợ đạo đức và dư luận lên án, mà tại bản thể của con trai là bản thể chiến đấu. Càng chiến đấu cam go thì lại càng say sưa. Còn bản thể con gái là bản thể lẩn trốn. Hai bản thể ấy thật là bổ túc cho nhau một cách quyền diệu và hay vô cùng. Thỉnh thoảng cũng có ngoại lệ, có những cô gái o mèo, những anh trai mèo ướt, nhưng họ là một thiểu số thật nhỏ. Trong một đô thị lớn như Sài Gòn, đông những lại 2 triệu người, họ không vượt quá con số 200 đâu. Định đã phải tự công khai với mình và với mình, chàng công khai đã yêu Lan, nhớ Lan, nhưng cũng chẳng đi đến đâu cả. Nếu lần tái ngộ, chàng hôn Đại Lan mà không bị phản ứng nào. Đã bảo hãy dễ ăn quá thì các cậu không thèm kia mà. Định ngủ quên với hình ảnh cô gái vừa bước vào lòng chàng. Những đêm sau đó chàng đi công tác rất trễ, 9 giờ tối mà chàng chưa ra khỏi nhà, vì chàng cứ nán đợi sợ nàng đến mà không gặp chàng. Định không phải là dân chơi bời chánh hiệu con nai mà vào trễ ở các hộp đêm. Chàng phải tới sớm hơn thiên hạ để quan sát mọi việc, bởi chàng cần rõ mặt, thuộc tên không biết bao nhiêu người. Mà đèn còn sáng thì dễ làm công việc này hơn là khuya, không thấy được mặt người ngồi cách hai bàn nữa. 9 đêm liên tiếp như vậy, Định muốn nổi khùng nếu cộng thêm những đêm trước sự khám phá ra lòng mình, tức là những đêm sau khi Lan đến thăm. Chàng cho tới đêm lịch sử thứ nhì ấy. Đêm lịch sử thứ nhất là đêm chàng suýt vào tù vì Lan, thì chàng không thấy mặt em gái của Liên đã 17 ngày đêm rồi. Chàng thử hình dung ra Lan xem sao, nhưng lạ quá, chàng không thể thành công. Gương mặt của Lan rất là mơ hồ nơi ký ức của chàng. Cỡ gặp nàng đâu đó là chàng nhận diện được ngay, còn mà tưởng tượng thì không sao thấy được. Chàng nhớ mang máng rằng đôi mắt và cái miệng của Lan giống Liên vô cùng, chỉ có như thế thôi, nhưng lại một món ấy không đủ để tạo một nhân diện. Liên, Liên bây giờ ra sao rồi nhỉ? Cũng lâu lắm rồi, hơn cả tháng nay mình không có trở lại Eldorado nữa. Không biết nàng có nghĩ tới mình nữa hay không? Chị ba ơi, chị ngồi buồn, có nhớ lại cái thằng này, chắc chị buồn cười cho cái ngốc của nó, ghê lắm phải không chị? Chị khá lầm rồi đấy, chị lợi dụng mấy thằng si còn trẻ tuổi một cách tài tình như vậy thì chị cũng là một cây, chứ chẳng có vừa đâu nhé. Mấy thằng trẻ tuổi ít xu nhưng nó lại giàu khờ khạo, biết dùng tất cả mọi khả năng của con người chị, là một tay thầy vậy. Lành làm thúng, rách làm mê, có phải không chị ba? Nhưng thằng em này nó không hờn chị ba đâu. Chị ba đã dạy cho nó một bài học rất quan trọng. Một thế võ ruột gần gần như một sát thủ giảng, có lợi ích cho nó không biết bao nhiêu. Nghĩ tới đây, Định lại hình dung ra Liên. Gương mặt của Liên thì đã in rõ vào ký ức của chàng rồi, nên chàng chỉ bấm nút như là vặn máy vô tuyến truyền hình thì thấy mặt của Liên ngay. Liên đẹp kinh hồn, và nếu không có cái gì xảy ra, rất có thể chàng đã si Liên thật sự. Vì một tuần sau đó chàng bận công tác, buổi đầu phải làm việc cho đắc lực mới xong, nên chàng phải tới lui với Liên. Mà tai hại hơn nữa là Liên lại tự động dâng mình. Ấy, Liên cũng là nạn nhân của tự ái, của cái bọn mày râu, dễ ăn quá thì không ai muốn ăn. Định đã bị xúc động trước nhan sắc của nàng, rồi sau khi ý thức về tuổi tác của nàng, vẫn còn hãnh diện mà tán tỉnh nàng chứ không bị mặc cảm với những người xung quanh. Chỉ vì Liên bấn loạn việc nhà, lo tìm phương thoát, chứ không lo bận yêu đương, nên không làm gì cả để khuyến khích chàng. Rồi sau đó nó còn làm việc động trời, khiến cho chàng suýt nữa bị mang hại. Không thôi thì Định muốn nổi khùng lên vì mỏi mòn trong đời. Tại sao Lan lại không đến chơi? Nó đã thiết tha xin phép trở lại kia mà. Nhưng tại sao nó lại đến? Nó chỉ xin phép để tỏ cảm tình, hầu coi cho đẹp thôi. Có thể rồi nó cũng sẽ đến, nhưng chắc lâu lắm. Khi nào bạn bè của nó kẹt hết, nó buồn quá ghé bày đây dây lát. Chứ nó đến đây để làm gì? Không, nó không có lý do nào để mà đến. Mình đợi nó thật giống như cái thằng cha ấp cây đợi thỏ. Những ý nghĩ trên đây thúc giục Định trở lại với vũ trường Eldorado. Chàng sẽ đầu hàng vô điều kiện với người đẹp và thú thật cái món quà chàng đã từ chối ấy. Giờ chàng rất cần nó, cho đến quýnh cả lên rồi. À, mà phải nói rõ là món quà nào, bởi có hai món không nên để Liên ngộ nhận, và càng không nên để Liên có dịp cố ý ngộ nhận. Nhưng rồi chàng cũng thôi, không thi hành ý định đó nữa. Tự ái của đực rượu cắm chàng nằm dưới gốc cây hả miệng ra để hứng trái chín rụng. Hơn thế, Liên có thể nói: em không bao giờ nuốt lời hứa, nhưng tâm trạng của nó nay đã khác rồi. Em không còn làm áp lực được nữa, xin anh hãy biết cho. À, nếu thế thì mới đau không biết tới đâu. Đã đầu hàng mà người ta không cho đầu hàng thì mắc cỡ chết đi được. Quả thật tâm trạng của Lan nay có thể khác rồi. Cái ơn mà nàng đã thọ, càng ngày nàng thấy nó nhỏ lần đi. Đó là khuynh hướng tự nhiên của con người. Họ không bội bạc, nhưng cái gì lâu rồi cũng phải mòn, đến cả sắt đá cũng không giữ nguyên mãi được cái khối cũ. Thì một tấm lòng biết ơn là cái gì mơ hồ, mong manh quá. Họ không quên mất biệt là quý lắm rồi.